Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ ba ngày 28 tháng 7 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức đáng chú ý bao gồm: Trung Quốc tiếp quản lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô; Tổng thống Philippines nói nước ông không thể đối đầu quân sự với Trung Quốc về Biển Đông; Tổng lãnh sự Mỹ nói Việt Nam đóng góp cho an ninh của Hoa Kỳ; Mỹ sắp triển khai dự án của Tổ chức Hòa bình ở Việt Nam; Đà Nẵng có nhiều ca mới; dịch COVID-19 ở Việt Nam trở nên phức tạp. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Sáng ngày 27 tháng 7, Trung Quốc tiếp quản cơ sở lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Thành Đô. Sau khi ra lệnh các nhân viên rời khỏi cơ sở này, đáp trả việc lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston, Texas bị Mỹ đóng cửa, Reuters đưa tin. Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên đóng cửa vào lúc 10 giờ sáng hôm 27 tháng 7 và chính quyền Trung Quốc đã vào tòa nhà từ cửa trước, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố. Hôm 24 tháng 7, Bắc Kinh tuyên bố rằng đã yêu cầu Hoa Kỳ đóng cửa cơ sở ngoại giao ở Thành Đô và ra lệnh cho người Mỹ rời cơ sở này trong vòng 72 tiếng. Cùng khoảng thời gian, phía Trung Quốc bị yêu cầu rời khỏi lãnh sự ở Houston vào ngày 24 tháng 7. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho Reuters biết trong một email: Chúng tôi thất vọng vì quyết định này của Đảng Cộng sản Trung Quốc và sẽ cố gắng tiếp tục tiếp cận với người dân ở khu vực quan trọng này thông qua các cơ sở ngoại giao khác của chúng tôi tại Trung Quốc. Vào trưa ngày 27 tháng 7, cảnh sát gỡ bỏ một buộc chắn an ninh tại lối vào lãnh sự quán ở Thành Đô. Tên bảng hiệu Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ đã bị che lại ở lối vào. Quốc kỳ của Hoa Kỳ tại lãnh sự quán được hạ xuống lúc 6 giờ 18 phút sáng, theo một video do một nhà báo quay được, và video này được Đài truyền hình quốc gia Trung Quốc CCTV đăng trên mạng Weibo. Vào tối ngày 26 tháng 7, một xe cẩu đã được nhìn thấy đi vào khu vực lãnh sự quán và nâng ít nhất một container lên một chiếc xe tải lớn. Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành Đô mở cửa từ năm 1985 và có gần 200 nhân viên, trong đó có khoảng 100 nhân viên địa phương, theo trang web của Tổng lãnh sự quán. Hiện chưa rõ có bao nhiêu người đang làm việc ở đó tại thời điểm bị đóng cửa, sau khi các nhà ngoại giao Hoa Kỳ được sơ tán khỏi Trung Quốc vì đại dịch COVID-19. Quan hệ Hoa Kỳ-Trung Quốc đã rơi vào tình trạng tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua, với hàng loạt các tranh chấp, từ thương mại và công nghệ đến đại dịch COVID-19 và các tuyên bố chủ quyền lãnh hải của Trung Quốc tại Biển Đông, cũng như sự đàn áp của Bắc Kinh đối với Hồng Kông. Hôm 27 tháng 7, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết ông không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc dùng các nỗ lực ngoại giao trong tranh chấp ở Biển Đông vì các giải pháp thay thế sẽ dẫn đến chiến tranh với Trung Quốc, theo hãng tin Reuters. Ông Duterte lên tiếng bảo vệ quyết định của chính phủ của ông về việc không thúc ép thực thi quyết định năm 2016 của Tòa trọng tài thường trực quốc tế trong vụ Philippines kháng kiện Trung Quốc trong tranh chấp Biển Đông. Trong bài phát biểu hàng năm trước quốc dân, ông Duterte nói rằng Trung Quốc đang chiếm lãnh hải mà đất nước ông không có khả năng thách thức về mặt quân sự. Ông nói thêm, chúng ta không thể gây chiến. Nghiên cứu vaccine COVID-19 lớn nhất thế giới được tiến hành hôm 27 tháng 7 với 30.000 tình nguyện viên đầu tiên được lên kế hoạch giúp thử nghiệm tiêm vaccine do chính phủ Hoa Kỳ tiến hành, một trong nhiều chương trình trong cuộc đua vaccine toàn cầu, theo hãng tin AP. Vẫn không có gì đảm bảo rằng vaccine trong giai đoạn thử nghiệm này sẽ thực sự có tác dụng. Thử nghiệm này do Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ và công ty Moderna thực hiện. Bằng chứng cần thiết, tình nguyện viên không biết trước rằng họ sẽ được tiêm vaccine thật hay vaccine giả. Sau hai liều tiêm này, các nhà khoa học sẽ theo dõi chặt chẽ xem nhóm nào bị nhiễm nhiều hơn khi những người này vẫn sinh hoạt hàng ngày bình thường, đặc biệt là ở những khu vực mà virus vẫn đang lây lan và không được kiểm soát. Thật không may cho Hoa Kỳ, hiện tại chúng ta có rất nhiều ca nhiễm. Để có được câu trả lời, bác sĩ Anthony Fauci của Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ cho biết, công ty Amona cho biết việc tiêm phòng đã được thực hiện ở thành phố Savannah, Georgia, địa điểm đầu tiên được tiến hành trong số hơn 70 địa điểm thử nghiệm nằm rải rác trên khắp Hoa Kỳ. Một số loại vaccine khác do Trung Quốc và Đại học Anh Oxford sản xuất hồi đầu tháng này đã bắt đầu các thử nghiệm ở giai đoạn cuối với quy mô nhỏ hơn ở Brazil và các quốc gia khác có nhiều ca nhiễm. Nhưng Hoa Kỳ yêu cầu các xét nghiệm riêng của mình cho bất kỳ loại vaccine nào có thể được sử dụng ở nước này và đã đặt ra một mức cao. Mỗi tháng trong mùa thu, mạng lưới phòng ngừa COVID-19 do chính phủ tài trợ sẽ triển khai một nghiên cứu mới về một loại vaccine hàng đầu. Mỗi loại cần 30.000 tình nguyện viên mới. Các nghiên cứu lớn không chỉ có thể kiểm tra xem các mũi tiêm có hiệu quả hay không, mà cần phải kiểm tra độ an toàn của từng loại vaccine tiềm năng. Và tuân theo các quy tắc nghiên cứu tương tự sẽ cho phép các nhà khoa học sau đó so sánh tất cả các loại vaccine. Vào tháng 8 này, nếu tất cả diễn ra theo đúng lịch trình, nghiên cứu cuối cùng về loại vaccine do Đại học Oxford thực hiện sẽ được tiến hành. Tiếp theo là kế hoạch thử nghiệm một ứng viên vaccine do công ty Johnson & Johnson chế tạo vào tháng 9 và Novavax vào tháng 10. Công ty Pfizer có kế hoạch nghiên cứu thử nghiệm trên 30 người vào mùa hè này. Các nghị sĩ Cộng hòa ở Thượng viện Hoa Kỳ dự kiến hôm 27 tháng 7 sẽ công bố gói trợ cấp COVID-19 trị giá 1.000 tỷ đô la, vốn đã nhận được sự nhất trí của Nhà Trắng, điểm khởi đầu cho các cuộc đàm phán với phe Dân Chủ khi gói trợ cấp thất nghiệp sắp hết hạn, theo hãng tin Reuters. Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows nói với các phóng viên hôm 26 tháng 7 rằng kế hoạch này chỉ cần một vài điều chỉnh nhỏ trước khi lãnh đạo phe đa số Thượng viện Mitch McConnell có thể tiết lộ vào chiều ngày 27 tháng 7. Ông Meadows và Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Steven Mnuchin nói rằng thỏa thuận trên nguyên tắc với các nghị sĩ Cộng hòa ở Thượng viện sẽ bao gồm việc gia hạn trợ cấp thất nghiệp bổ sung nhằm mục đích thay thế cho 70% số tiền người lao động bị mất do bị nghỉ việc. Đến ngày 31 tháng 7 này, số tiền trợ cấp thất nghiệp 600 đô la một tuần sẽ hết hạn. Đảng Dân Chủ lên tiếng chỉ trích sự chậm trễ của Đảng Cộng Hòa trong việc đưa ra các đề xuất cho gói cứu trợ khi mà số ca nhiễm COVID-19 ở Hoa Kỳ vượt qua mốc 4 triệu với hơn 146 người chết và khiến hàng chục triệu người mất việc. Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi nói trên chương trình Face the Nation của đài CBS hôm 26 tháng 7 rằng nếu cần thiết, Hạ viện sẽ tiếp tục nhóm họp cho đến khi thỏa thuận được thông qua và nói thêm rằng Đảng Dân Chủ sẽ không chấp thuận một biện pháp được thúc đẩy bởi Đảng Cộng Hòa, trong đó bao gồm các biện pháp bảo vệ trách nhiệm đối với người sử dụng lao động. Bà Pelosi nói rằng Đảng Dân Chủ ở Hạ viện sẽ theo đuổi dự luật viện trợ COVID-19 trị giá 3.000 tỷ đô la mà họ đã thông qua vào tháng 5, mở rộng trợ cấp thất nghiệp 600 đô la một tuần cho đến cuối năm 2020. Kế hoạch của Đảng Cộng Hòa sẽ bao gồm một đợt trợ cấp 1.200 đô la nữa cho các cá nhân. Cố vấn kinh tế Nhà Trắng, ông Larry Kudlow nói với đài CNN. Các trợ lý của Thượng viện cho biết, kế hoạch của Đảng Cộng Hòa cũng có nhiều trợ giúp hơn cho các doanh nghiệp nhỏ, 150 tỷ đô la cho các trường học, 16 tỷ đô la cho việc xét nghiệm COVID-19 và bảo vệ pháp lý cho doanh nghiệp đang mở cửa trở lại. Các quốc gia trên khắp châu Á đang phải đối mặt với làn sóng nhiễm COVID-19 thứ hai và đang cố gắng ngăn chặn dịch bệnh này, với Úc ghi nhận số ca nhiễm hàng ngày tăng kỷ lục và Việt Nam cách ly toàn thành phố Đà Nẵng, theo hãng tin Reuters. Trung Quốc đại lục đang đối phó với sự tái bùng phát của COVID-19 trong nhiều tháng. Hôm 26 tháng 7 xác nhận có thêm 57 trường hợp mới lây nhiễm tại địa phương, mức cao nhất kể từ đầu tháng 3 do dịch bùng phát ở khu vực Tân Cương. Tỉnh Liêu Ninh ghi nhận ca thứ 5 liên tiếp bị nhiễm bệnh và tỉnh Cát Lâm có thêm 2 trường hợp mới nhiễm lần đầu tiên kể từ cuối tháng 5. Chính quyền Úc cảnh báo rằng việc cách ly 6 tuần tại các khu vực thuộc bang Victoria có thể kéo dài lâu hơn sau khi nước này ghi nhận số ca nhiễm hàng ngày tăng cao nhất từ trước đến nay. Bi kịch COVID-19 là chúng ta biết với số ca nhiễm mới mà chúng ta chứng kiến ngày hôm nay sẽ còn nhiều trường hợp tử vong nữa trong những ngày tới, Phó Giám đốc Y khoa của Úc Michael Kidd nói với các phóng viên. Việt Nam đang giải tỏa 80.000 người, chủ yếu là khách du lịch địa phương ở thành phố Đà Nẵng, sau khi 3 người dân xét nghiệm dương tính với COVID-19 vào cuối tuần, chính phủ cho biết hôm 27 tháng 7. Việt Nam đã trở lại trong tình trạng báo động cao, sau khi hôm 25 tháng 7, chính phủ ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng đầu tiên kể từ tháng 4 và hôm 26 tháng 7 ghi nhận 3 ca khác đều ở Đà Nẵng. Chính phủ Việt Nam yêu cầu cách ly xã hội toàn thành phố Đà Nẵng kể từ chiều ngày 27 tháng 7. Indonesia dự kiến sẽ ghi nhận trường hợp nhiễm COVID-19 thứ 100.000 vào ngày 27 tháng 7, cao hơn cả Trung Quốc, với số ca mắc và tử vong cao nhất ở Đông Á. Theo một thống kê của Reuters, trên thế giới có hơn 16,13 triệu người bị nhiễm và 644 người và 644.836 người chết vì COVID-19.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Tổng lãnh sự Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh Mary Damore ca ngợi mối quan hệ sau 25 năm bình thường hóa với cựu thù Việt Nam và cho biết quốc gia Đông Nam Á đóng góp cho an ninh của Hoa Kỳ. Nói trong buổi tọa đàm trực tuyến kỷ niệm 25 năm quan hệ Việt-Mỹ hôm 23 tháng 7, người đứng đầu lãnh sự quán Mỹ nói rằng Việt Nam là đối tác ổn định, thịnh vượng của Hoa Kỳ. Không lâu sau khi Tổng thống Donald Trump cho biết tiếp tục những cam kết của mình trong việc tăng cường và mở rộng hơn nữa mối quan hệ song phương với Việt Nam trên cơ sở tầm nhìn chung về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hòa bình và thịnh vượng trong bức thư gửi cho Chủ tịch Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hôm 11 tháng 7. Việt Nam đã mang đến cho Mỹ một đối tác ổn định, thịnh vượng và độc lập ở khu vực Đông Nam Á, đóng góp cho hòa bình và an ninh quốc tế, hỗ trợ luật pháp ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, cũng như các quy tắc của hệ thống thương mại thế giới, bà Damore nói trong buổi tọa đàm được Tổng lãnh sự Mỹ ở thành phố Hồ Chí Minh phát trực tiếp trên trang Facebook chính thức hôm 23 tháng 7. Tất cả những điều đó đều đóng góp cho an ninh của Hoa Kỳ, bà Damore nói. Mỹ chính thức công bố bình thường hóa quan hệ ngoại giao với quốc gia cựu thù Cộng sản Việt Nam vào ngày 11 tháng 7 năm 1995. Một ngày sau đó tại Hà Nội, Thủ tướng Võ Văn Kiệt ra tuyên bố thành lập quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ, mà theo truyền thông trong nước đã mở ra một chương mới trong lịch sử hàn gắn và phát triển giữa hai nước. Giờ đây, theo Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Crittenbrink, mối quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam mạnh hơn bao giờ hết khi hai quốc gia đi từ không có bất kỳ quan hệ thương mại nào tới chỗ có dòng chảy thương mại hai chiều trị giá hơn 77 tỷ đô la. Trong nhiều năm, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, trong khi Việt Nam là một trong những thị trường xuất khẩu tăng trưởng nhanh nhất của Mỹ. Ngoài việc trở thành đối tác thương mại, có một sự hội tụ về lợi ích chiến lược giữa Việt Nam và Mỹ trong 25 năm qua về các vấn đề an ninh khu vực và toàn cầu, như Biển Đông và việc không phổ biến vũ khí hạt nhân, theo đánh giá của giáo sư Carl Thayer của Đại học New South Wales của Úc trong một cuộc phỏng vấn trước đây trong tháng với VOA. Trong bối cảnh bầu cử Tổng thống Mỹ sắp diễn ra vào tháng 11, Tổng lãnh sự Damore khẳng định rằng có sự ủng hộ chính trị rộng khắp ở Mỹ trong mối quan hệ với Việt Nam. Các ưu tiên mà chúng tôi đã xây dựng với Việt Nam được hỗ trợ rộng rãi bất kể nghị sĩ của chúng tôi đến từ Đảng Dân Chủ hay Cộng Hòa, bà Damore nói. Tôi thực sự không thấy thay đổi đáng kể nào cho mối quan hệ dù cho ai sẽ ngồi trong Nhà Trắng. Đồng ý kiến trên, tiến sĩ Nguyễn Thành Trung, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM, người cũng tham gia thảo luận, nói trong buổi tọa đàm. Tôi nghĩ rằng mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ đang đi theo một hướng rất khó thay đổi, sẽ không phụ thuộc vào quyết định của bất kỳ cá nhân nào. Theo nhận định của giáo sư Sayer, kể từ khi bình thường hóa quan hệ vào năm 1995, các chính quyền Mỹ, dù là Đảng Dân Chủ hay Cộng Hòa, đều phát triển mối quan hệ với Việt Nam được thiết lập từ những chính quyền tiền nhiệm. Theo giáo sư Thayer, dù ai tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mỹ vào tháng 1 năm 2021, ông Trump hay ông Biden cũng đều sẽ tiếp tục trân trọng những thỏa thuận và những tuyên bố chung, trong đó xác định mối quan hệ song phương giữa Mỹ và Việt Nam. Cũng trong tháng này, các lãnh đạo tiểu ban của Quốc hội Mỹ đã giới thiệu hai nghị quyết để đánh dấu kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam, trong đó công nhận sự hợp tác giữa hai nước và khẳng định cam kết của Washington tiếp tục là đối tác với Hà Nội trong tương lai.
Mỹ sắp triển khai dự án của Tổ chức Hòa bình ở Việt Nam. Washington và Hà Nội mới đạt được thỏa thuận về triển khai một chương trình đầu tiên của Tổ chức Hòa bình Peace Corps ở Việt Nam. Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam cho biết rằng các thành viên của tổ chức còn được gọi là chương trình hòa bình sẽ giảng dạy tiếng Anh tại các trường trung học ở vùng thôn Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Thỏa thuận quan trọng này là một ví dụ cụ thể nữa về cam kết trước sau như một của chúng tôi nhằm tăng cường khả năng học tiếng Anh cho Việt Nam và là sự kiện rất ý nghĩa ngay trước thềm lễ kỷ niệm quan hệ ngoại giao Mỹ-Việt Nam. Cơ quan Ngoại giao Hoa Kỳ viết trên Facebook kèm theo bức ảnh cho thấy đại sứ Daniel Crittenbrink tham dự lễ ký hôm 10 tháng 7 với quan chức Việt Nam ở Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cùng ngày tại Bộ Ngoại giao Mỹ ở thủ đô Washington, Giám đốc Tổ chức Hòa bình Jody K. Olson đã tham dự một sự kiện đánh dấu việc ký kết triển khai dự án trên nhân dịp 25 năm bình thường hóa quan hệ, với sự tham gia của Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Hà Kim Ngọc. Việt Nam sẽ là quốc gia thứ 143 trên thế giới cho phép các tình nguyện viên của tổ chức này tới thực hiện các dự án kể từ khi tổ chức này được thành lập bởi Tổng thống John F. Kennedy vào năm 1961. Tin cho hay, sau khi tới Việt Nam, các tình nguyện viên sẽ trải qua 3 tháng huấn luyện toàn diện về văn hóa, ngôn ngữ và kỹ thuật trước khi được giao nhiệm vụ trong vòng 2 năm. Nhóm đầu tiên của Tổ chức Hòa bình dự kiến tới Việt Nam vào giữa năm 2022 để hoàn tất việc huấn luyện và sẵn sàng bắt đầu nhiệm vụ khi năm học mới khai giảng vào đầu tháng 9, Tổ chức Hòa bình cho biết. Bà Jody K. Olson được dẫn lời nói trong một thông báo rằng bà thực sự biết ơn nhân dân và chính phủ Việt Nam vì sự sẵn lòng mở rộng trái tim, trường học và nhà cửa cho các tình nguyện viên của Tổ chức Hòa bình. Với trọng tâm về trao đổi, giao lưu văn hóa và xây dựng năng lực, chương trình này sẽ mang lại lợi ích cho người dân cả hai nước trong nhiều thế kỷ, bà Olson nói. Trong bài phát biểu cuối năm ngoái nhân chuyến thăm Việt Nam, trợ lý ngoại trưởng Mỹ đặc trách Đông Á và Thái Bình Dương, ông David Stilwell nói rằng tiếp theo bản thỏa thuận khung được ký vào năm 2016 giữa hai nước, chúng tôi mong thấy nhóm tình nguyện viên của chương trình hòa bình đầu tiên tới Việt Nam. Sau khi tham gia 3 tháng tập huấn toàn diện về văn hóa, ngôn ngữ và nghiệp vụ, lứa tình nguyện viên chương trình hòa bình đầu tiên sẽ dạy tiếng Anh tại các trường trung học ở các quận huyện của Hà Nội, ông Stilwell nói. Nhà ngoại giao này nói rằng các tình nguyện viên sẽ đóng góp to lớn cho các mục tiêu học tập tiếng Anh của Việt Nam, mà ông cho là một kỹ năng quan trọng cho bất kỳ một nền kinh tế kết nối toàn cầu nào. Họ cũng sẽ học ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam và chia sẻ kiến thức về nước Mỹ, cũng như tăng cường sự kết nối của họ với những sinh viên và cộng đồng nơi họ ở. Thành công của chương trình hòa bình dựa trên những mối liên hệ nhân dân ở cấp độ cơ sở, ông Stilwell nói. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng quan hệ đối tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và chương trình hòa bình sẽ góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa những công dân Hoa Kỳ và Việt Nam, đồng thời củng cố hơn nữa quan hệ đối tác song phương khi chúng ta hướng tới tương lai. Hồi tháng 5 năm 2016, trong chuyến thăm Việt Nam của ông Barack Obama, nguyên thủ Mỹ, khi ấy, hai nước tuyên bố chung, trong đó khẳng định hỗ trợ thúc đẩy giao lưu nhân dân nhằm tăng cường hiểu biết, hợp tác và hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Lấy ví dụ là việc chính phủ Việt Nam cho phép Tổ chức Hòa bình dạy tiếng Anh ở Việt Nam.
Tính đến tối thứ Hai 27 tháng 7, con số lũy kế những người mắc COVID-19 ở Việt Nam là 431, với 15 ca vừa được công bố ở Đà Nẵng trong vòng 4 ngày qua, theo các trang thông tin chính thức của chính phủ Việt Nam. Chỉ riêng trong ngày 27 tháng 7 ở Đà Nẵng, một địa điểm du lịch sôi động, 11 người có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, loại virus gây ra dịch viêm phổi COVID-19, trang Facebook thông tin chính phủ cho hay. Những ca mới này trong độ tuổi từ 24 đến 70 gồm 7 bệnh nhân và 4 nhân viên y tế của Bệnh viện Đà Nẵng. Hiện họ đều đang được cách ly và điều trị tại bệnh viện. Ít ngày trước, Việt Nam ghi nhận 4 ca nhiễm mới ở Đà Nẵng sau 100 ngày không có lây nhiễm trong cộng đồng tính đến hôm 24 tháng 7. Tất cả các ca nhiễm khác được báo cáo trong 3 tháng trước đó, gần 150 người, đều là những người nhập cảnh và bị cách ly ngay khi họ đặt chân đến Việt Nam. Việt Nam đã áp dụng các biện pháp cách ly nghiêm ngặt, đồng thời thực hiện một chương trình xét nghiệm tích cực và rộng khắp trong giai đoạn vừa qua của đại dịch. Nhờ vậy, tổng số ca nhiễm được xem là thấp hơn nhiều so với hầu hết các nước khác và không có trường hợp tử vong nào. Tại một cuộc họp của chính phủ về phòng chống dịch vào sáng 27 tháng 7, quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long nói hiện chưa có đủ bằng chứng là 4 ca nhiễm mới ở Đà Nẵng được đánh số từ 416 đến 420 có cùng nguồn lây, mà có thể là từ nhiều nguồn, cổng thông tin điện tử của chính phủ VGP News tường thuật. Quyền Bộ trưởng Long cho biết thêm rằng chủng virus ở bệnh nhân Đà Nẵng là chủng mới so với các chủng đã tồn tại ở Việt Nam, là chủng xâm nhập từ bên ngoài. Vẫn theo VGP News, ông Nguyễn Thanh Long nhận định là dịch có thể đã bắt đầu từ tháng 7 và cho đến nay, Đà Nẵng đã trải qua 4 chu kỳ lây nhiễm, không loại trừ khả năng là còn nhiều trường hợp lây nhiễm nữa. Quan chức hiện đứng đầu Bộ Y tế Việt Nam nhận định là dịch khả năng diễn biến phức tạp có thể lan ra các địa phương khác. Ông Long cho biết là Bộ Y tế vừa cử 4 đội cán bộ tinh nhuệ nhất vào Đà Nẵng để hỗ trợ phòng chống dịch. cũng đánh giá rằng tình hình ngày càng phức tạp. Tại cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các bên liên quan có biện pháp mạnh mẽ không để dịch bệnh bùng phát lan rộng ở Đà Nẵng và các địa phương khác. Đứng hàng đầu trong số các biện pháp là việc Thủ tướng Phúc đồng ý thực hiện giãn cách xã hội trên toàn thành phố Đà Nẵng từ 0 giờ ngày 28 tháng 7, trang thông tin của Chính phủ và nhiều báo lớn của Việt Nam đưa tin. Thực hiện điều này, Đà Nẵng sẽ hạn chế tối đa hoạt động của phương tiện cá nhân, cơ bản dừng các hoạt động vận chuyển hành khách công cộng. Người dân phải đeo khẩu trang ở nơi công cộng và trên phương tiện giao thông công cộng. Các hoạt động không cấp bách sẽ tạm dừng và thành phố sẽ giảm mức độ tập trung người lao động và các hoạt động khác. Trong diễn biến liên quan, Đà Nẵng sẽ tạm dừng đón phục vụ du khách trong vòng 14 ngày, đồng thời cũng dừng tổ chức lễ hội Tuyệt vời Đà Nẵng 2020, dự kiến diễn ra từ ngày 31 tháng 7 đến mùng 5 tháng 8. Một biện pháp nữa, theo VGP News, những người từ Đà Nẵng đến Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác đều được xem xét xét nghiệm, trường hợp cần thiết thì cách ly y tế. Những trường hợp cảm, sốt, ho đều phải đến cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe. Thủ tướng Việt Nam nhấn mạnh tại cuộc họp về phòng chống COVID-19 rằng các bộ ngành liên quan, nhất là Bộ Y tế, phải tập trung cao độ, phản ứng nhanh, hiệu quả, phải thần tốc, truy vết, xét nghiệm diện rộng cho những đối tượng cần thiết để ngăn ngừa có hiệu quả việc lây nhiễm. Người đứng đầu Chính phủ cũng chỉ đạo Bộ Quốc phòng và các địa phương biên giới phải tăng cường kiểm soát và làm rõ trường hợp vi phạm về đưa người qua biên giới, kể cả phải xử lý nghiêm khắc các cán bộ, chiến sĩ, cá nhân, đơn vị, địa phương vi phạm luật biên giới. Đối với Bộ Công an, Thủ tướng Phúc yêu cầu Bộ cử người kiểm tra từng ngõ, từng nhà tại những nơi trọng điểm như Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Công an có trách nhiệm điều tra, truy tố, xét xử những cá nhân, đơn vị vi phạm pháp luật trong vấn đề đưa người xâm nhập trái phép, VGP News đưa tin về cuộc họp của Chính phủ. Con số thống kê của Việt Nam cho thấy tổng số người nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly để theo dõi sức khỏe là gần 12.000, trong đó 232 người cách ly tại bệnh viện, hơn 10.900 người cách ly tập trung tại các cơ sở của nhà nước và 800 người cách ly tại nơi ở của họ. Các ca nhiễm mới được phát hiện đúng lúc Việt Nam chuẩn bị nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế và cùng lúc các hoạt động du lịch nội địa đang gia tăng mạnh. Việt Nam vẫn cấm các chuyến bay thương mại quốc tế, nhưng các chuyên gia và công nhân lành nghề nước ngoài gần đây có thể nhập cảnh với điều kiện họ phải trải qua cách ly bắt buộc.
Công an Việt Nam vừa bắt giữ một người đàn ông Trung Quốc cầm đầu một đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng và Quảng Nam, giữa lúc miền Trung trở thành điểm nóng COVID-19 mới sau hơn 3 tháng không lây nhiễm trong cộng đồng. Cao Lượng Cố, quốc tịch Trung Quốc, bị Công an thành phố Đà Nẵng bắt giữ hôm 25 tháng 7 và được bàn giao cho Công an Quảng Nam di lý về địa phương hôm 26 tháng 7 để tiếp tục làm rõ đường dây đưa người Trung Quốc vào Việt Nam một cách phi pháp, theo truyền thông trong nước. Trinh News cho biết người đàn ông 42 tuổi này thừa nhận đã tổ chức đường dây đưa hơn 30 người Trung Quốc nhập cảnh vào Quảng Nam và Đà Nẵng. Vụ bắt giữ được tiến hành ngay sau khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Công an điều tra đường dây đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào miền Trung Việt Nam. Lệnh của người đứng đầu Chính phủ Việt Nam được đưa ra ngay sau khi ca nhiễm COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng được khẳng định hôm 26 tháng 7, sau 100 ngày không có ca lây nhiễm nào. Trong 10 ngày qua, Công an Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng đã phát hiện hàng chục trường hợp người Trung Quốc lưu trú trái phép, không khai báo y tế và nhập cảnh không cách ly theo quy định. Theo Thanh Niên, cơ quan an ninh của hai tỉnh miền Trung đã khởi tố vụ án sau khi mở rộng điều tra, bắt giữ 3 nghi phạm gồm 1 người Trung Quốc và 2 người Việt Nam về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Việt Nam đóng cửa biên giới với Trung Quốc từ tháng 2 ngay sau khi dịch virus corona bùng phát ở Vũ Hán, và lúc đó Việt Nam chưa phát hiện ca nhiễm nào. Cách đây hơn một tuần, Việt Nam đã nối lại đường bay với Trung Quốc sau hơn 5 tháng tạm ngừng. Tại Quảng Ninh, Bộ đội Biên phòng của tỉnh giáp danh biên giới với Trung Quốc hơn 2 tháng qua đã phát hiện và bắt giữ 300 trường hợp nhập cảnh trái phép từ nước láng giềng phía Bắc vào Việt Nam. Theo ghi nhận của Thanh Niên, trong số này phần lớn là các lao động bất hợp pháp người Việt vượt biên về nước và cả công dân Trung Quốc trốn sang Việt Nam đánh bạc hoặc đi du lịch. Như VOA đưa tin hồi tháng 6, Biên phòng Quảng Ninh từng phát hiện 4 người bơi qua sông từ Trung Quốc vào Việt Nam trái phép và sau đó được đưa đi cách ly phòng COVID-19. Trước tình hình người nhập cảnh từ Trung Quốc vào Việt Nam đang diễn biến phức tạp, chính quyền Quảng Ninh hôm 26 tháng 7 đã có văn bản chỉ đạo các lực lượng biên phòng, hải quan, công an tăng cường công tác kiểm tra, siết chặt quản lý toàn tuyến biên giới với Trung Quốc. Cũng trong diễn biến về dịch COVID-19, hơn 80.000 hành khách đang cần được sơ tán ra khỏi Đà Nẵng sau khi thành phố biển du lịch miền Trung trở thành điểm nóng mới. Dân trí trích thông tin từ Cục Hàng không cho biết cần ít nhất 4 ngày để giải tỏa toàn bộ hành khách rời Đà Nẵng. 11 ca dương tính mới được phát hiện hôm 27 tháng 7 có liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng, hiện đang được phong tỏa, đưa tổng số người nhiễm COVID-19 ở Việt Nam lên 431. Theo Bộ Y tế, không có trường hợp nào tử vong vì virus corona ở Việt Nam. Quốc gia Đông Nam Á được quốc tế ca ngợi thành công trong chống dịch COVID-19, dù với nguồn lực hạn chế và ngân sách eo hẹp.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Thông qua Trung tâm Chống Tài trợ Khủng bố, gọi tắt là TFTC, Hoa Kỳ và các đối tác vùng vịnh hợp tác ngăn chặn hoạt động tài trợ cho khủng bố của các tổ chức ở Trung Đông và trên thế giới. 7 đối tác bao gồm Ả Rập Saudi, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Hoa Kỳ chia sẻ thông tin tình báo về tài chính để nhắm vào các hoạt động gây ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của các thành viên. Kể từ khi thành lập vào năm 2017, TFTC xác định hơn 60 cá nhân và thực thể khủng bố trên toàn cầu qua 5 đợt liệt kê danh sách. Các đối tượng gồm nhiều tổ chức khủng bố, trong đó có ISIS và các chi nhánh, Al-Qaeda, quân đoàn vệ binh cách mạng Hồi giáo của Iran, nhóm Hezbollah ở Liban và Taliban. Gần đây nhất, TFTC đã công bố danh sách 6 cá nhân và tổ chức liên kết với ISIS trong nỗ lực phá vỡ khả năng của ISIS tài trợ cho hoạt động của nhóm khủng bố này trên toàn cầu. Các biện pháp trừng phạt này tác động đến 3 công ty tài chánh có trụ sở ở Syria, gồm Al Haram Exchange, Tawassu Company và Al Khalidi Exchange, cùng với một mạng lưới tài chính cấp cao của ISIS, Abam Rahman Ali Hussein Aman Al Radi, và tổ chức Nijat có trụ sở Afghanistan, và giám đốc của tổ chức này là ông Saeb Habib Ahmad Khan. Những cá nhân và thực thể này trước đây được Hoa Kỳ liệt vào danh sách theo sắc lệnh 13224. Tất cả tài sản và lợi ích của các đối tượng được liệt vào danh sách này hoặc ở trên lãnh thổ của Hoa Kỳ hoặc thuộc sở hữu hoặc quyền kiểm soát của người Mỹ phải bị chặn lại và báo cáo cho Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài, gọi tắt là OFAC. Các quy định của OFAC nói chung nghiêm cấm mọi giao dịch của người Mỹ hoặc người ở trên nước Mỹ, bao gồm cả người quá cảnh ở Hoa Kỳ, liên quan đến bất kỳ tài sản hoặc lợi ích nào của các đối tượng trên danh sách này. Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin nhấn mạnh những nỗ lực của TFTC nhằm gây gián đoạn tối đa đối với hoạt động tài chính khủng bố trên toàn thế giới. TFTC đã đưa Hoa Kỳ và các đối tác vùng vịnh gần nhau hơn để đối đầu với các mối đe dọa chung trong khu vực và xây dựng năng lực lâu dài để nhắm tấn công các mạng tài chính khủng bố ở bất cứ nơi nào mà chúng hoạt động. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Mike Pompeo nói trong một tuyên bố rằng danh sách của TFTC là một cảnh cáo đối với các cá nhân và doanh nghiệp hỗ trợ tài chính hoặc vật chất cho các tổ chức khủng bố.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.